Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 25 tháng 10 năm 2022, thứ ba sau Chúa Nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 18 đến câu 21. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Người lại nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn lời Chúa hôm nay là đoạn cuối thuộc phần thứ nhất của cuộc hành trình lên Jerusalem, giới thiệu cho chúng ta hai dụ ngôn trong sách Tin mừng Luca, diễn tả sự bành trướng của nước Thiên Chúa không thể ngăn cản được và mãnh lực có sức biến đổi của nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Cây cải đen ở Israel có thể cao từ 3 đến 4 mét, nhưng hạt của cây này thì khá bé. Nhìn bề ngoài, không ai có thể tưởng tượng một loại hạt nhỏ bé như thế có thể phát triển thành một cây to lớn như vậy. Tương tự, những lời giảng dạy của Đức Giêsu và sau này là việc trao giảng tin mừng của các tông đồ và môn đệ sẽ khởi đầu một biến chuyển thành nơi nương náu cho hàng triệu triệu người. Như thế, dụ ngôn hạt cải trình bày về sự lớn mạnh của nước trời như thế nào, còn dụ ngôn men trong bột lại chỉ ra phương cách khiến sự phát triển này có thể xảy ra. Thông thường, trong Kinh Thánh, chất men được dùng để chỉ những ảnh hưởng xấu của tội lỗi và thói giả hình. Nhưng ở đây, nó được hiểu theo nghĩa tốt. Cần chú ý rằng, người đàn bà đặt men trong ba thúng bột. Chỉ một lượng nhỏ men được dùng để làm dậy một khối bột nhào rất lớn. Men ở bên trong và hoạt động cách âm thầm, không nhìn thấy được. Sự phát triển của nước trời cũng như vậy, âm thầm lặng lẽ, không ai hiểu thấu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với dụ ngôn hạt cải và nắm men, Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta đi vào cái nhìn của Thiên Chúa. Một hạt cải nhỏ bé trở thành một cây lớn đến độ chim trời có thể nương náu được. Một ít men có thể làm dậy cả khối bột. Sức mạnh của cái nhỏ bé, sức lan tỏa của cái âm thanh, đó là sức mạnh của chính giáo hội Chúa Kitô. Chính Đức Giêsu dùng những hình ảnh này trước là để thính giả hiểu cách tổ chức và sinh hoạt trong nước trời, sau là để trấn an và khuyến khích các môn đệ. Những phương tiện nhỏ bé và hầu như vô hiệu các ngài đang có trong tay, quả thật làm cho các ngài băn khoăn, lo lắng. Nhưng Đức Giêsu muốn các ngài đặt tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Hai dụ ngôn của Đức Giê-xu hôm nay đem lại cho chúng ta niềm lạc quan, nhưng đó không phải là thứ lạc quan vô trách nhiệm. Làm cho nước Thiên Chúa lớn lên và thâm nhập vào thế giới hôm nay, đó không phải chỉ là chuyện của Thiên Chúa, đó là chuyện của từng Kitô hữu chúng ta. Như hạt cải phải mục nát đi trước khi nảy mầm và vươn thành cây lớn, chúng ta cũng phải sẵn sàng chấp nhận đau khổ và thử thách để nước Chúa được mau đến và lan rộng. Như cây cải cung cấp chỗ ở cho chim trời, chúng ta cũng hãy dùng ơn riêng Thiên Chúa ban để bảo vệ những người yếu ớt và bé nhỏ, chứ không chỉ biết lo lắng cho riêng mình. Như nấm men tuy bé nhỏ nhưng có tiềm năng làm nổi 3 thúng bột, chúng ta cũng hãy chu toàn sứ vụ làm dậy men của mình bằng lời giảng và cuộc sống chứng nhân, để mọi người trông thấy và tin vào Thiên Chúa. Người này làm men cho người khác, và cứ như thế, nước Thiên Chúa được mở rộng. Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Chúa. Lời Chúa được gieo vào lòng con người, lời sẽ làm cho nước Thiên Chúa mở rộng khi mọi người đáp trả lời ấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con được trở thành hạt cải và nấm men trong nước Chúa, dù nhỏ bé, bất tài, nhưng sẽ làm được những điều phi thường lớn lao, một khi đời sống chúng con được thấm nhuần tin mừng và tình yêu. Amen.
Nước trời như nắm men, nước trộn vào trong những thùng bột, âm thầm vẫn lớn lên cho đến khi tất cả dậy men. Một nhóm người bé nhỏ âm thầm đem yêu thương về đó để trao nhau, giờ thành giáo hội lớn rộng khắp năm châu như nắm men trong bầu. Tình yêu đêm ngày lớn mãi chúc chúng ta theo Giê-xu làm nắm men yêu thương. Chọn vào cùng một gia đình mai trường, theo Giê-xu làm nắm men yêu thương. Chọn vào cùng một xóm làng thân quen, cho khắp quê hương mình tràn lan văn hóa nhóm người bé nhỏ âm thầm để yêu thương về đó để trao nhau, trở thành giáo hội lớn rộng khắp năm châu như nắm men trong bờ. Tình yêu đêm ngày lớn mãi giúp chúng ta theo Giê-xu làm nắm men yêu thương. Vào cùng một gia đình mái trường, theo Giê-xu làm nắm men yêu thương. Chọn vào cùng một xóm làng thân quen, cho khắp quê hương mình tràn lan quan hoa em. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới. Sau khi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã cổ võ các bạn trẻ đăng ký tham gia Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm tới, năm 2023. Đức Thánh Cha nói, hôm nay là bắt đầu việc đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm tới. Tôi mời hai người trẻ Bồ Đào Nha lên đứng cạnh tôi đây. Tôi đăng ký tham dự ngày quốc tế này. Các bạn trẻ thân mến, tôi mời gọi các bạn đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ này. Sau một thời kỳ dài xa cách, trong cuộc gặp gỡ đó chúng ta sẽ tìm lại niềm vui gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và các thế hệ, điều mà chúng ta rất cần. Nói rồi ngài bấm vào một điện thoại di động để đăng ký, và mời hai người trẻ Bồ Đào Nha cũng bấm vào đó để đăng ký tham dự.
Tin Cracovia, Ba Lan. Liên hội đồng giáo mục Âu Châu nhóm hội nghị về mục vụ giới trẻ. Hội nghị chuyên đề về việc mục vụ giới trẻ Âu Châu đã tiến hành từ chiều ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 vừa qua tại trung tâm đền thánh Gioan Paulo thứ hai ở Cracovia, Ba Lan, với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ 30 nước Âu Châu và có chủ đề là Hãy đứng dậy, Chúa Kitô đang gọi bạn. Hội nghị do Ủy ban Giới Trẻ thuộc Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu và Tổng giáo phận Cracovia tổ chức và các tham dự viên đến từ các quốc gia thuộc năm lĩnh vực mục vụ là giới trẻ, học đường, đại học, ơn gọi và huấn giáo. Các tham dự viên suy tư về những thách đố của đại lục Âu Châu, đức tin Kitô ngày nay và cũng có những buổi cầu nguyện và mừng lễ. Trong diễn văn khai mạc, Đức Cha Gintaras Roussas, Tổng giáo mục giáo phận Vilnius, thủ đô Lithuania, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu nhận định, chúng ta đến đây với bao nhiêu hy vọng, nhưng cũng rất buồn trong lòng, giữa lúc đại dịch COVID-19 giảm bớt các cuộc tấn công và tại mỗi nước người ta lạc quan hướng nhìn về tương lai, thì tại Ukraine lại bùng nổ chiến tranh. Trước đây, chúng ta đã xác tín rằng sẽ không có chiến tranh tại Âu Châu nữa, thế mà một lần nữa, sự cám dỗ của quyền lực và tham lam của một vài người đã đưa tới chiến tranh. Đức Tổng giáo mục Roussas liệt kê tất cả những trang đen tối trong hai năm gần đây và nhắc đến sự chen chúc của những người di dân tại các biên giới giữa Belarus và Ba Lan, Lithuania và Estonia. Họ bị lạm dụng như những khiên thuẫn người trong công cuộc chiến tranh hỗn hợp để khuynh đảo vùng này và tống tiền cộng đồng Âu Châu. Rồi tháng 2 năm nay, Nga xâm lăng Âu Châu. Giờ đây có cuộc khủng hoảng năng lượng, thiếu dầu khí và giá cả tăng vọt, làm cho nhiều gia đình, xí nghiệp, công nghệ và chuyên trở bị quỵt xuống. Chúng tôi, các giám mục Âu Châu, tiếp tục hiệp với Thánh Cha lên tiếng kêu gọi làm cho võ khí im tiếng, chấm dứt ngay chiến tranh và làm việc cho hòa bình. Đức Tổng giám mục Roussas nói thêm rằng, bản thân tôi, cũng như bao nhiêu giám mục khác và các phái đoàn quốc gia, đã viếng thăm Ukraine để bày tỏ sự gần gũi và lòng quý mến của các cộng đoàn Kitô chúng ta với nhân dân Ukraine, nhất là giới trẻ, trong lúc lo sợ và bấp bênh về tương lai và đất nước của họ. Đức Tổng giáo mục giáo phận Marek Dekrasiuski của giáo phận Cracovia cũng chào mừng các tham dự viên và nhắc đến hội nghị chuyên đề lẽ ra tiến hành tại Cracovia vào năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai, nhưng bị hủy bỏ vì COVID-19. Sau những diễn văn chào mừng, có phần trình bày chứng từ về những tương quan bản thân với Chúa Kitô của một số tham dự viên.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đại hội Giới Trẻ Giáo hạt Chính tòa lần thứ nhất. Chiều ngày 22 tháng 10 vừa qua, Đại hội lần thứ nhất của Giới Trẻ Giáo hạt Chính tòa đã diễn ra tại quảng trường Nhà thờ Chính tòa Hà Nội, đúng dịp mừng lễ quan thệ Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II với chủ đề Đức Kitô sống trong tôi. Kỳ đại hội đầu tiên của Giới Trẻ Giáo hạt Chính tòa vui mừng được chào đón Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cha Tổng đại diện Anto Nguyễn Văn Thắng, cha đặc trách Giới Trẻ Giáo hạt Giuse Tạ Văn Tuân, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, và đặc biệt là sự hiện diện của gần 1.000 bạn trẻ đến từ 29 giáo xứ trong giáo hạt chính tòa và từ 6 giáo hạt trong tổng giáo phận Hà Nội. Vào lúc 14 giờ, đại diện các bạn trẻ của 29 giáo xứ trong giáo hạt đã diễu hành giới thiệu về giới trẻ giáo xứ mình qua những hoạt động sinh hoạt hiện tại. Kế đó, cha tổng đại diện An Tôn gửi lời chào đón các bạn giới trẻ đến từ trong và ngoài giáo hạt. Đồng thời, cha bày tỏ niềm vui khi mong ước bấy lâu của các bạn giới trẻ giáo hạt chính tòa đã trở thành hiện thực. Cha cầu chúc các bạn giới trẻ giáo hạt chính tòa sẽ noi gương thánh quang thầy giáo hoàng Gioan Phaolô II, không sợ hãi nhưng can đảm, nhiệt thành ra đi làm chứng tá cho Đức Kitô trong cuộc sống hàng ngày. Trong khuôn khổ của ngày đại hội, các bạn trẻ đã cùng nhau lắng nghe chia sẻ của những tấm gương trao truyền và sống đức tin từ những bạn giới trẻ đặc trưng trong giáo hạt. Kế đó là phần lãnh nhận bí tích hòa giải. Ngỏ lời cùng các bạn trẻ sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã gửi lời chào và bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ các bạn trẻ trong ngày đại hội. Thông qua tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Tổng Giám mục Giuse mời gọi các bạn hãy cùng suy tư về đức tin. Tiếp đó là thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự vào lúc 18 giờ. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện An Tôn và quý cha giáo hạt chính tòa. Chia sẻ trong phần phụng vụ lời Chúa, Đức Tổng Giám mục Giuse nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời cầu nguyện đối với người tín hữu. Ngài bày tỏ, lời cầu nguyện phải được thể hiện qua bốn yếu tố: tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa vì người tốt lành, xin lỗi Chúa vì những điều còn khiếm khuyết, tạ ơn Chúa vì những ơn lành đã lãnh nhận, và cầu xin Chúa cho những nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên lời cầu nguyện đó phải xuất phát từ một trái tim chân thành. Cùng với đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đặt niềm hy vọng các bạn giới trẻ có mặt tại đại hội hãy trở nên hiện thân của Chúa Giêsu qua tâm tình cầu nguyện mỗi ngày. Kết thúc thánh lễ, một bạn đại diện giới trẻ giáo hoạt chính tòa đã có lời cảm tạ Đức Tổng Giám mục Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và quý hội đồng mục vụ giáo xứ đã hiện diện và đồng hành cùng các bạn trẻ trong kỳ đại hội đầu tiên.
Tin Athens, Hy Lạp. Đức Tổng Giám mục Printezis bênh vực di dân và tị nạn. Một vị Tổng Giám mục Công giáo tại Hy Lạp, Đức cha Joseph Printezis, Tổng Giám mục Giáo phận Nassos, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hy Lạp, kêu gọi các nhà chính trị đừng dùng vấn đề di dân và tị nạn như phương thế để tạo sức ép chính trị. Hồi đầu tháng 10 này, 17 người di dân, phần lớn là phụ nữ, đã bị thiệt mạng và ít nhất 80 người bị mất tích trong hai vụ cắm tàu trong lãnh hải của Hy Lạp. Vụ thứ nhất ở ngoài khơi đảo Kitis và vụ thứ hai gần đảo Lesbo, một đảo được dư luận biết đến nhiều hơn giữa hai cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại trại tị nạn ở đây. Theo Bộ trưởng Di trú của Hy Lạp, các nạn nhân bị chết đuối sau khi leo lên những con thuyền không thích hợp để vượt biển. Còn Liên hiệp Âu Châu thì kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản những vụ vượt biên trái phép như thế. Trong khi đó, căng thẳng gia tăng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi 92 người di dân bị bỏ mặc trần truồng tại Hy Lạp. Phần lớn, đó là những người xuất xứ từ Syria và Afghanistan. Họ dùng thuyền bơm hơi để vượt qua sông Evros để vào Hy Lạp. Theo cuộc điều tra của Frontex, cơ quan biên phòng của Liên hiệp Âu Châu, những người di dân đó được các xe của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chở đến bờ sông rồi được lệnh cởi bỏ hết quần áo để vượt qua sông bằng thuyền bơm hơi. Nhưng chính phủ Thổ bác bỏ giải thích này. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu một cuộc điều tra sâu rộng để làm sáng tỏ vụ này. Giữa những lời cáo buộc về sự vượt biên bất hợp pháp và những biện pháp xua đuổi, con số các nạn nhân chết trên đường vượt biên ngày càng gia tăng. Đức Tổng Giám mục Joseph Printezis tuyên bố với hãng tin Sier của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi ngày 19 tháng 10 vừa qua rằng những gì xảy ra thật là bi thảm. Người ta có nguy cơ biến vấn đề người di dân thành một phương thế để tạo sức ép chính trị. Điều bị tổn thương ở đây là phẩm giá của những người ấy và sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người. Âu Châu phải thay đổi chính sách của mình đối với những người di dân và tị nạn. Có hàng triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng vượt biển. Đó là những người bị lạm dụng, kỳ thị, tước bỏ phẩm giá. Rất nhiều người đã phải trả những món tiền lớn để được chạy trốn, để rồi bị đắm tàu và chết trong địa trung hải. Thật là điều sai trái khi dùng người di dân và tị nạn như phương thức tạo sức ép chính trị. chúng ta được biến Địa Trung Hải thành nghĩa trạng. Chúng ta đang đến gần mùa đông và con đường này ngày càng nguy hiểm.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Asti nhân sinh nhật 90 của người họ hàng. Cuối tuần 19 và 20 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm giáo phận Asti Bắc Ý nhân dịp sinh nhật thứ 90 của người chị họ. Ngày hôm sau, Chủ nhật 20 tháng 11, Ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 11 giờ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Asti. Asti là một tỉnh thuộc miền Piemonte, cách Roma 480 cây số đường chim bay và 637 cây số đường bộ. Hôm 19 tháng 10 vừa qua, Đức cha Marco Grasparo, giám mục giáo phận Asti, thông báo cuộc viếng thăm chiều ngày 19 tháng 11 hoàn toàn là riêng tư. Ngài nói: "Chúng tôi hài lòng vì Đức Thánh Cha đến Asti. Thành phố chúng tôi phải tỏ là thành phố thân thương đối với Đức Thánh Cha, tỏ cho thế giới thấy một hình ảnh đẹp của mình. Đức Giáo Hoàng ở Asti cảm thấy như ở nhà mình và được đối xử như một người trong gia đình. Tôi hài lòng vì Ngài có thể gặp gỡ cộng đoàn giáo phận và có thể đón tiếp Ngài tại nhà chúng tôi." Ngay từ hồi tháng 5 năm 2013, tức là 2 tháng sau khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng, một ủy ban đã được thành lập do ông Guido Sodano làm trưởng, và đã thường xuyên gửi các sứ điệp cũng như sản phẩm của lãnh thổ này. Đức Giáo Hoàng Gian Paolo II cũng đã viếng thăm Asti hồi tháng 9 năm 1993, theo lời mời của giáo phận, và trong dịp đó, có Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh tháp tùng. Đức Hồng Y sinh trưởng tại Isola de Asti, Ngài qua đời hồi tháng 5 năm nay. Một phần gia tộc Bergoglio đã di cư sang Argentina. Thân phụ của Đức Giáo Hoàng là ông Joseph Mario Francisco Bergoglio, sinh trưởng tại làng Porto Comaro gần Asti. Trong gia đình Đức Giáo Hoàng, hiện nay chỉ có người em gái Úc là bà Maria Elena Bergoglio, 75 tuổi, còn sống tại Argentina.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 19 từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia-kêu. Ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ có, và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì trưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa những điều đã hư mất." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong phần cuối hành trình lên Jerusalem của Đức Giêsu. Đây là trình thuật chỉ có trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Theo đó, Gia-kêu là người giàu có nhưng tội lỗi vì làm trưởng ty thu thuế. Trong văn hóa Do Thái giáo thời đó, ông ta bị coi là người tội lỗi, một loại tội không thể tha thứ được. vì đã cộng tác với người ngoại bang để ức hiếp dân mình. Vì vậy, ông được xếp trong số những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái. Đây cũng chính là điểm mà tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Luca muốn trình bày. Đức Giêsu đến để tìm lại những gì đã mất, để ban ơn cứu độ cho những người thật lòng hối cải ăn năn. Thành Jericho là thành phố cổ đã được nhắc đến trong Cựu Ước nhiều lần. Thành này cách Jerusalem chừng 30 cây số. Từ Jerusalem đến Jericho là một đoạn đường quan trọng. Đây là tuyến đường mà các thương lái và các nhân viên của chính phủ thường qua lại. Nhưng đây cũng là mục tiêu của những kẻ cướp bóc giết người. Vì vậy, khi nhắc đến Jericho, người ta thường liên tưởng tới một điều gì đó tội lỗi, không đàng hoàng. Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, Giakêu là người giàu có. Điều đó đúng, vì ông là trưởng trong số các nhân viên thuế vụ. Với nghề này, Giakêu trở thành kẻ phản dân bội nước trong ánh mắt của người Do Thái. Cũng chính vì công việc của ông phải quán xuyến việc thu thuế trong cả một vùng, nên ông thường xuyên xuất hiện tại các trạm thu thuế dọc đường. Và hôm đó có dịp diện kiến Đức Giêsu. Bài Tin Mừng thuật lại, vì thấp bé, nên khi Đức Giêsu đi ngang qua, Giakêu tìm cách trèo lên một cây sung, hầu mong nhìn thấy Đức Giêsu rõ hơn. Tuy nhiên hành động này không đơn thuần là hành động thể lý, nhưng còn mang yếu tố tâm lý và biểu tượng. Trong cái nhìn của tác giả sách Tin Mừng, đó là hành động của một kẻ chân thành đi tìm kiếm sự thật, truy tìm lẽ phải. Chắc chắn người Do Thái thời ấy không ai ưa gì Giakêu, và cũng chẳng ai muốn tiếp xúc gần với ông. Nhưng vì ao ước được thấy vị ngôn sứ làng Nazareth, nên Giakêu đã tìm ra một kế vừa an toàn vừa thực tế với thân mình nhỏ bé của mình. Ông leo lên một cây sung. Ông nghĩ rằng chẳng ai để ý, mà lại rất thuận tiện sẽ được nhìn thấy rõ hơn Đức Giêsu. Và chính ở đó, cuộc đối thoại đầu tiên giữa hai người đã diễn ra. Nếu như Giakêu chỉ mong muốn được nhìn thấy Đức Giêsu là mãn nguyện rồi, thì Đức Giêsu lại ngước mắt nhìn ông, nói chuyện với ông và ngỏ ý muốn được nghỉ lại trong nhà của ông. Thật là quá lòng ông mong ước. Như vậy, dù Thiên Chúa không chủ động tìm kiếm con người, nhưng Ngài vẫn muốn con người tiến một bước về phía Ngài. Giakêu đã làm được điều đó. Ông đã tiếp nhận lời đề nghị của Đức Giêsu. Đây chính là bước tiếp theo của ông trên con đường hoán cải. Tuy nhiên, khi Đức Giêsu vào nhà của một người trưởng ty thu thuế, nên đã gặp phải sự phản đối của dân chúng. Tác giả sách Tin Mừng không thuật lại phản ứng của ông Giakêu như thế nào, vì dường như điều đó không còn cần thiết với ông nữa. Trái lại, hành động của ông chính là một cách trả lời đáng ghi nhận. Đây chính là bước thứ ba, một bước đi của hành động hoán cải. Giakêu đã đề nghị với Đức Giêsu rằng ông sẽ chia một nửa gia tài cho người nghèo và bồi thường gấp bốn cho những người mà ông đã làm thiệt hại. Đây là mức bồi thường vượt quá quy định mà luật lệ đòi hỏi. Vì trong luật Lê Vi, người ta chỉ phải trả lại món tài sản đã lấy và bồi thường thêm 1/5 giá trị tài sản đó nữa mà thôi. Nhưng Giakêu dám cam kết bồi thường gấp 4 lần. Đó cũng chính là lúc Đức Giêsu cho thấy lòng quảng đại của Thiên Chúa không thua kém lòng quảng đại của Giakêu. Đức Giêsu đã nói với mọi người có mặt ở đó rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Nếu như Giakêu đã quảng đại bố thí một nửa tài sản cho người nghèo, nếu như Giakêu đã dám bồi thường gấp bốn cho người bị hại, thì Đức Giêsu đã ban tất cả những gì quý giá nhất cho ông, hơn cả điều ông mong muốn, đó là ơn cứu độ cho gia đình ông. Như Đức Giêsu đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Điều đó cũng hàm ý rằng, sau một thời gian chờ đợi đấng cứu độ, giờ đây ơn cứu độ đã đến, đã hoàn tất tại chính nơi này, vì sự xuất hiện của con người là chính Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ông Giakêu đã bị dân chúng đẩy ra bên lề xã hội, không cho hiệp thông với cộng đoàn. Tuy nhiên, ông đã không chịu ở lì nơi người ta đã giam hãm ông. Trái lại, ông tìm cách để vươn lên để được thấy Đức Giêsu, và ông đã thấy cả nhà ông được ơn cứu độ. Còn chúng ta, có khi nào chúng ta tự hỏi chính mình rằng, liệu chúng ta có đang tự nhốt mình trong nhà tù của thành kiến, của đố kỵ, hiềm tị, ganh ghét không? Có bao giờ chúng ta không những đóng kín cánh cửa trái tim mình, mà còn muốn đóng luôn cả cánh cửa trái tim của người khác, như những người Pharisêu đã làm không? Biết rằng, ai cũng có những sai lầm và lỗi phạm riêng, ai cũng có yếu đuối và hạn chế. Chúng ta không thể thoát khỏi bản chất yếu đuối của con người. Đó chính là cái bóng tội lỗi đã đè xuống nhân loại. Nhưng Đức Giêsu đã đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta. Người đã giải thoát chúng ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi và mời gọi chúng ta bước khỏi bóng tối của sự dữ mà bước vào nơi đầy ánh sáng ngập tràn ơn cứu độ. Tuy nhiên, để được cứu độ, chúng ta cần phải noi theo cách làm của ông Giakêu, vượt qua những mặc cảm tội lỗi, tự ti, vượt lên trên những định kiến xã hội và vượt lên trên chính sự nhút nhát, hèn kém của mình, để đến cùng Đức Giêsu, mở lòng ra với Đức Giêsu. Làm như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được người. Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta đến với Ngài. Những giờ cầu nguyện âm thầm lặng lẽ bên Chúa Giêsu là khoảnh khắc chúng ta mở lòng ra với Ngài và mời Ngài đến cư ngụ trong tâm hồn chúng ta. Ở đó, chúng ta sẽ trao đổi với Đức Giêsu về những vấn đề của tâm hồn mình, về những tội lỗi, về quá khứ hèn kém của mình, để xin Đức Giêsu soi sáng, giúp chúng ta hoán cải, thay đổi và quyết tâm trở về. Đức Giêsu luôn muốn chúng ta mở rộng cánh cửa trái tim, sẵn sàng đón tiếp Ngài vào nhà mình. Ông Giakêu đã có sáng kiến. Ông đã đưa bàn tay ra hướng về Đức Giêsu và Đức Giêsu đã nắm lấy tay ông, mời ông vào vương quốc của người. Chúng ta có sáng kiến gì cho cuộc đời của mình? Chúng ta có dám chân thành với chính mình, đưa tay ra hướng về Đức Giêsu để chờ đợi một bàn tay nắm lấy, để chờ đợi một cơ may được giải thoát? Hay chúng ta phí thời giờ, phí sức lực để loay hoay tìm tòi, tìm cách dò xét người khác, đang khi lại không ý thức rằng chính mình cũng đang rất cần ơn tha thứ, rất cần mời Đức Giêsu đến nhà để Ngài trao ban ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách.
Thế chúng ta càng đi xuống trong khiêm tốn, thì Thiên Chúa càng nâng chúng ta lên cao. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu hành hương Trưa Chúa Nhật 23 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha trình bày suy niệm bài tin mừng theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14, kể lại dụ ngôn người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta una parabola che ha due protagonisti, un fariseo e un pubblicano.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay trình bày một dụ ngôn có hai nhân vật chính, một người biệt phái và một người thu thuế,
nghĩa là một người đạo đức và một người tội lỗi công khai. Cả hai lên đền thờ cầu nguyện, nhưng chỉ có người thu thuế nâng tâm hồn chân thành lên cùng Chúa. Vì với lòng khiêm tốn, ông nhận thức sự thật về bản thân và trình diện theo thực trạng của mình với sự nghèo nàn không che đậy. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng dụ ngôn được hiểu giữa hai chuyển động được biểu lộ qua hai động từ đi lên và xuống. Chuyển động thứ nhất là đi lên. Thực vậy, văn bản bắt đầu nói rằng hai người lên đền thờ để cầu nguyện. Khía cạnh này gợi lại bao nhiêu giai thoại của Kinh Thánh, trong đó để gặp gỡ Chúa, người ta đi lên núi nơi Chúa hiện diện. Ông Abraham lên núi để dâng hy lễ, ông Môsê lên núi Sinai để lãnh nhận các giới răn. Chúa Giêsu lên núi và tại đó Ngài hiển dung. Vì thế, đi lên biểu lộ nhu cầu của con tim tách rời khỏi một cuộc sống bằng phẳng để đến gặp Chúa, nâng mình lên khỏi bình nguyên của cái tôi để lên cùng Thiên Chúa, thu thập điều chúng ta đang sống ở thung lũng để mang lên trước mặt Chúa. Nhưng để sống cuộc gặp gỡ với Chúa và được tinh nguyện biến đổi, để nâng lòng lên cùng Thiên Chúa, cần có một động tác thứ hai, đó là đi xuống. Để lên cùng Chúa, chúng ta phải đi xuống trong nội tâm chúng ta, vun trồng sự chân thành và tâm hồn khiêm hạ, để chúng ta có cái nhìn chân thành về sự giòn mỏng và nghèo hèn của ta. Thực vậy, trong sự khiêm tốn, chúng ta có khả năng dâng lên Chúa, không giả bộ thực chất của chúng ta, những giới hạn và thương tổn, tội lỗi và lầm than đè nặng con tim chúng ta và khẩn xin lòng thương xót của Chúa. Xin Ngài làm cho chúng ta được lành mạnh, chữa trị và nâng chúng ta trỗi dậy. Hễ chúng ta càng đi xuống trong khiêm tốn, thì Thiên Chúa càng nâng chúng ta lên cao. Người thu thuế trong dụ ngôn khiêm tốn đứng ở đàng xa, xin tha thứ và Chúa nâng ông ta dậy. Trái lại, người biệt phái tự tuyên dương mình, chắc chắn về mình, xác tín mình đàng hoàng. Ông đứng thẳng khi ngỏ lời với Chúa, ông chỉ nói về mình, tự ca ngợi, liệt kê những việc lành và coi rẻ người khác. Vì đó là sự kiêu ngạo tinh thần gây ra điều này. Nó làm cho bạn nghĩ mình là người tốt và phán xét người khác. Và thế là vô tình bạn tôn thờ cái tôi của mình và xóa bỏ Thiên Chúa của bạn. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em thân mến, người biệt phái và người thu thuế cũng liên hệ tới chúng ta. Khi nghĩ đến họ, chúng ta hãy nghĩ đến chính mình. Chúng ta hãy xét mình xem, như nơi người biệt phái, ta có tự nghĩ mình là người công chính khiến chúng ta coi rẻ những người khác hay không? Ví dụ, xảy ra là khi chúng ta tìm kiếm những lời ca ngợi và luôn liệt kê những công trạng và việc lành của chúng ta, khi chúng ta quan tâm đến cái vẻ bề ngoài thay vì thực chất, khi chúng ta để cho mình bị rơi vào cái vòng tự yêu mình và phô trương vì hư danh, khiến cho cả các tín hữu Kitô chúng ta, các linh mục, giám mục luôn nói về cái tôi của mình, tôi đã làm điều này, tôi đã biết điều khác, tôi đã nói điều đó, tôi đã hiểu điều ấy, vân vân. Nơi nào có quá nhiều cái tôi, thì có ít Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Chiediamo l'intercessione di Maria Santissima, l'umile serva del Signore, immagine vivente da ciò che il Signore ama compiere, rovesciando i potenti dai troni.
Chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của mẹ Maria rất thánh, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, hình ảnh sống động, nói lên điều mà Chúa muốn thực hiện, lật đổ những kẻ mạnh khỏi ngai cao và nâng người khiêm hạ lên. Kế đó, Đức Thánh Cha cứng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunc est Maria.
Et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Mi verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Urbine diciamo promissionibus Christi.
Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Cristi fili tu incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam per lucam, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người về ngày thế giới truyền giáo cử hành vào Chủ nhật 23 tháng 10 về chủ đề Các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận bờ cõi trái đất.
Cari fratelli e sorelle, si celebra oggi la giornata missionaria mondiale che ha per tema Di me sarete testimoni. Un'occasione importante per risvegliare in tutti i battezzati il desiderio di partecipare alla missione universale della Chiesa mediante la testimonianza e l'annuncio del Vangelo.
Đây là dịp quan trọng để thức tỉnh nơi mọi tín hữu đã chịu phép rửa, ước muốn tham gia vào sứ mạng chung của giáo hội qua chứng tá và loan báo tin mật. Tôi khuyến khích tất cả mọi người hãy hỗ trợ các thừa sai bằng lời cầu nguyện và tình liên đới cụ thể, để các vị có thể tiếp tục công cuộc loan báo tin mừng và thăng tiến con người trên toàn thế giới. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm,
oggi si aprono le iscrizioni per la giornata mondiale della gioventù che si svolgerà a Lisbona nel agosto del 23. Ho invitato due giovani portoghesi.
Hôm nay đã bắt đầu việc đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Lisbon, Bồ Đào Nha vào đầu tháng 8 năm tới. Tôi mời hai bạn trẻ người Bồ Đào Nha đứng lên đây cạnh tôi. Tôi đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ này. Các bạn trẻ thân mến, tôi mời gọi các bạn đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ này sau một thời kỳ dài xa cách. Trong cuộc gặp gỡ đó, chúng ta sẽ tìm lại niềm vui gặp gỡ huynh đệ giữa các dân tộc và các thế hệ. Điều mà chúng ta rất cần. Nói rồi, Đức Thánh Cha bấm vào một điện thoại di động để đăng ký và mời gọi hai người bạn trẻ Bồ Đào Nha cũng bấm vào đó để đăng ký tham dự. Điều thứ ba được Đức Thánh Cha nhắc đến là lễ tôn phong Trần Phước vào sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 10 vừa qua tại Madrid, Tây Ban Nha, cho 12 tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế bị sát hại do sự oán ghét đức tin hồi năm 1936. Trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha.
Cari giovani, vi invito a scrivere a questo incontro nel quale dopo un lungo periodo di lontananza ritroveremo la gioia dell'abbraccio fraterno tra i popoli e tra le generazioni di cui abbiamo tanto bisogno. Un applauso ai nuovi beati.
Giữa quân đội chính phủ liên bang và miền Tigray và cổ võ các phe lâm chiến giải quyết xung đột bằng đường lối đối thoại qua những giải pháp thích đáng và công bằng đối với mọi người. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình và hiệp nhất tại Ý nhân dịp tân chính phủ nhậm chức. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên chào thăm các đoàn tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi tại Ý và các nước khác. Ngài chúc mọi người một Chúa Nhật an lành, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vi auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 23 tháng 10 vừa qua. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lòng còn bao hân hoan, dâng lên Chúa lời ca cảm tạ. Ngài đã thương ban cho đời con chưa chan hồng ân, trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó thoa dạt dào niềm hạnh phúc. Dẫu qua muôn ngàn khó nguy, trong tay Chúa Ngài dẫn con vào mầu nhiệm tình yêu, Ngài dẫn con vào mầu nhiệm huyền tiêu. Xin cho con bước đi vững vàng, mãi luôn sẵn sàng, nguyện một đời là cuộc dân dạng soi. Xin cho con mãi luôn trung trên đường lữ hành, sống cho Ngài bằng tất cả tình yêu. Lòng còn bao hân hoan, dâng lên Chúa lời ca cảm tạ. Ngài đã thương ban cho đời con chưa chan hồng ân, trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, cho tim con nó quá dạt dào, dạt dào niềm hạnh phúc.
Trong cuộc sống trần gian của từng người chúng ta, đã không ít lần chúng ta gặp những thử thách, đã không ít lần chúng ta bị vu oan, bị nói xấu, bêu diếu, đã không ít lần chúng ta suy sụp, chán nản, mất phương hướng. Thánh vịnh thứ bảy, lời cầu nguyện của Thánh Vương David cho chúng ta định hướng và dạy chúng ta cầu nguyện. Những ai đang gặp thử thách như David, hãy cầu nguyện như David cầu nguyện. Những ai chưa gặp thử thách, hãy cầu nguyện cho người gặp thử thách. Xin Chúa cho mình đi trên đường công chính như David đã đi. Hãy mặc lấy tâm tình tín thác và cậy trông vào Chúa như David, tác giả Thánh Vịnh thứ bảy đã có, và dâng lên Chúa những lời cầu nguyện. Mở đầu Thánh Vịnh, tác giả đã than vãn kêu xin Thiên Chúa đến cứu mình khỏi tay kẻ thù, với một niềm xác tín là, ngoài Thiên Chúa không ai có thể cứu ông được. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài, xin cứu vớt và giải thoát con. Tác giả giải bày với Chúa rằng mình vô tội, không làm điều bất chính, không hại người thân nghĩa hay vô cớ bóc lột quân thù. Rằng con không làm gì nên tội
mà sao con lại gặp thử thách nặng nề thế? Tác giả đã sống công chính, nên ông biện hộ cho mình rằng, nếu ông có vi phạm, thì ông chấp nhận những hình phạt để cho thù địch rượt đuổi, bắt lấy, chà đạp mạng sống và chôn vùi danh dự của mình. Chính vì khẳng định mình vô tội, nên tác giả đã kêu xin Thiên Chúa can thiệp và làm sáng tỏ sự thật và minh oan cho mình. Tác giả xin Thiên Chúa đứng lên, chế ngự lũ quân thù, thức dậy bênh vực, rồi cầm cân nảy mực, và xét xử vì Chúa là đấng xét xử công minh, biết rõ lòng dạ con người. Xin Ngài ngự chốn cao xanh thống trị chúng. David đã hoàn toàn tin vào quyền năng của Thiên Chúa, cậy trông vào Thiên Chúa là khiên mộc bảo vệ và cứu độ, nên ông đã thưa lên với Chúa từ sâu thẳm cõi lòng. Lạy Chúa là đấng xét xử muôn dân nước, xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thấu lòng dạ con người. Vâng, khiên mộc chở che tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. Vì tin vào Thiên Chúa là đấng công minh, thấu suốt mọi tâm can, nên ông biết rõ sự thất bại và sụp đổ của đối phương. Chúng gieo ác tâm, tà ý thì chúng gặt điều ác hại. Chúng bày mưu kế hại người thì chính chúng hại chúng mà thôi. Kết thúc thánh vịnh thứ bảy là lời tạ ơn. Tác giả tạ ơn Chúa bởi vì Ngài công minh và ca tụng danh Thánh Chúa là đấng tối cao. Tác giả không rời xa Thiên Chúa nhưng một lòng cậy trông, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Tôi tạ ơn Chúa bởi vì Người công minh chính trực. Tôi đàn ca mừng danh Thiên Chúa tối cao. Lời cầu nguyện của Thánh Vương David dạy cho chúng ta một thái độ sống đức tin khi phải đối diện với những bất công, vu khống, hiểu lầm. Những lúc ấy, hãy tìm đến náu ẩn bên Chúa, thưa với Chúa về những khó khăn cực lòng của mình, tin tưởng xin Chúa thêm sức mạnh và cậy dựa vào Chúa, không trả đũa hay báo oán, nhưng tha thứ và xin Chúa xót thương. Lời cầu nguyện của tác giả Thánh Vịnh cũng cật vấn mỗi người chúng ta về đời sống của mình. Tôi có gây đau khổ cho ai bằng cách nói xấu, vu khống hay bôi nhọ họ không? Tôi có công chính để có thể tự biện hộ cho mình khi ra tay trước mặt Chúa không? Hãy tìm gặp Chúa, hãy tâm sự với Chúa mỗi khi gặp thử thách gian nan. Việc xét xử là của Chúa, hãy để cho Chúa làm. Lạy Chúa, cuộc sống của con hôm nay không khỏi những hiểu lầm, bách hại hay vu khống cách này cách khác. Xin Chúa chỉ cho con biết con phải làm sao. Xin cho con đến ẩn náu bên Chúa. Xin cho con đừng lo biện hộ cho mình, cũng đừng lo trả đũa, nhưng tha thứ, yêu thương và cậy dựa vào Chúa. Lạy Chúa, giữa lúc này con đang gặp thử thách nặng nề. Xin cho con vững tin, xin cho con bám chặt vào Chúa, xin Chúa thấu hiểu lòng con. Xin cho con cảm nghiệm được Chúa là niềm vui và bình an, để con không còn thấy thử thách là nặng nề nữa. Xin Chúa thêm sức cho con. Amen.
Ngài đỡ đấng con lên, sống trong ân huệ vô biên. Đầy của lễ tình mến dâng Ngài, chọn niềm tin yêu, nguyện bước theo Ngài dù lòng của anh yêu. Xin cho con mãi luôn bên Ngài, hiến thân cho đời,
bằng tất cả tình yêu. Lòng còn bao hân hoan, dâng lên Chúa lời ca cảm tạ. Ngài đã thương ban cho đời con, chưa chan hồng ân. Trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào. Cho tim con nó hóa dạt dào, dạt dào niềm hạnh phúc. Trọn đời xin hiến dâng, dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào. Cho tim con nó hóa dạt dào, dạt dào niềm hạnh phúc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.